This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Tình yêu và gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và ngày hôm nay chào đón quý vị quay trở lại với chương trình này với cô Phương Nam. Và xin chào cô Phương Nam.
Hello, thân ái chào Khôi Nguyên và thân ái chào tất cả quý vị thính giả. Hôm trước chúng ta vừa mới gặp gỡ nhau trong tuần trước, thì hôm nay chúng ta gặp lại hơi gần, nhưng mà đều để tiếp nối với lại cái đề tài hôm trước mà chúng ta đã có nói, là hôm nay chúng ta sẽ nói đến sự tha thứ. Thì chúng ta biết là trong xã hội thì chúng ta luôn luôn có sự liên hệ qua lại của người với người, của con người với con người. Thì từ những cái chung đụng qua lại đó sẽ có những cái sự đụng chạm, sẽ có những cái gọi là hỉ nộ ái ố trong cái tình cảm giữa hai bên. Thì chúng ta thấy là tất cả các tôn giáo nào cũng đều nói đến sự tha thứ, là để bỏ bớt những cái dữ kiện xấu không cần nhớ đến trong cái bộ nhớ của chúng ta. Chúng ta nói đến hai chữ hỷ xả. Thì trong cái hôn nhân á, bây giờ chúng ta nói nhỏ cái vấn đề lại trong giới hạn của hôn nhân, thì chúng ta thấy là cái hôn nhân nó là sự liên hệ lâu dài giữa hai người xuất phát từ hai nguồn gốc khác nhau. Và chúng ta biết là con người lúc nào cũng nhân vô thập toàn, có nghĩa là chúng ta đều không phải là những người hoàn hảo. Thì chúng ta cũng có thể nói sai, chúng ta cũng có thể làm sai. Và những cái hành động nói sai làm sai đó, nó có thể là lỡ, có thể là không cố ý, hoặc là có thể có cố ý. Thì tất cả những cái chuyện đó thì chúng ta sẽ gặp phải trong cái liên hệ trong hôn nhân. Thì chúng ta thấy là tình yêu và sự tha thứ. Thì chúng ta thấy là tại sao mà chúng ta phải nên tha thứ. Thì nếu mà nói một cách phân tích, sẽ nó có hai điều chính mà chúng ta nghĩ là chúng ta nên tha thứ. Thứ nhất là nó mang lại lợi ích cho chính mình, là cái người bị lãnh chịu cái hành động không tốt hoặc lời nói không tốt đó. Thì cái điều mang lại lợi ích cho chính mình, và một điều thứ hai là chúng ta có thể tạo cơ hội cho người kia để sửa đổi. Thì trong hai cái vấn đề này thì chúng ta thấy cả hai cái đều quan trọng cả. Nhưng mà chúng ta sẽ phân tích cái điều đầu tiên. Tức là tại sao chúng ta tha thứ cho người khác mà lại mang lại lợi ích cho chính mình? Tại sao vậy cô Nguyễn?
Chắc chắn rồi, tại vì nếu mà chúng ta không tha thứ mà chúng ta cứ giữ cái điều đó trong lòng đó, thì đời sống nó mất đi cái niềm vui rồi. Chúng ta tại vì cứ nghĩ hoài về cái điều đó, nó làm cho chính mình đau khổ chứ người kia cũng chưa chắc gì đau khổ đâu. Tại vì nó làm cho mình đau nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn, lúc đó thì mình chẳng làm được cái gì hết, thì đời sống nó còn gì là ý nghĩa nữa.
Đúng, rất là chính xác. Tại vì mình là biết trước đầu tiên, cái người kia chưa chắc đã biết cái điều mình đau khổ. Thì khi chúng ta tha thứ thì chúng ta mang lại lợi ích cho chính mình là điều trước tiên và quan trọng nhất. Là bởi vì hơi méo mó nghiệp một tí, lại về phương diện y khoa, thì chúng ta thấy cái người mà tha thứ cho người khác, tự nhiên cái huyết áp của mình nó không tăng lên nữa, nó không có giận dữ, nó không có dằn vặt, thì huyết áp của mình nó điều hòa và giảm bớt. Chúng ta sẽ thấy khỏe mạnh hơn, thì hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó cũng tăng lên. Và những cái stress hormone, những chất kích thích tố mà dưới ảnh hưởng của sự bực bội đó, nó cũng giảm xuống. Thì chúng ta sẽ bớt bị đau bao tử, bớt bị nhức đầu, bớt bị đau lưng, bớt bị nhức mỏi, bớt những cái về thể chất. Rồi cái sự mà tức giận hậm hực đó, nó sẽ có thể tạo thành, dẫn tới một cái sự là bị depressed, tức là bị cảm thấy là trong lòng mình nó lâu dài nó sẽ dẫn đến một cái sự trầm cảm. Thì chúng ta thấy là nếu mà không có tha thứ, thì đúng như là Khôi Nguyên lúc nãy nói, chúng ta sẽ giữ tất cả những cái bực bội đấy trong lòng. Thì những bực bội đó nó sẽ như là cái ung nhọt, nó gặm nhấm ở trong lòng của chúng ta từ ngày này qua ngày khác. Và thứ nhất là nếu mà chúng ta giữ mãi những cái mối hận, những cái mối hậm hực đó để làm gì? Chuyện đó đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta giữ nó trong lòng, chứ chúng ta cũng chả làm được cái gì để cứu vãn cái tình hình đã xảy ra. Nhưng mà không thay đổi được cái gì hết, mà chúng ta giữ cái sự hận thù, sự khinh miệt, sự bất mãn, sự kềm giữ cái nỗi đau đó, thì chính chúng ta sẽ là người bị tổn thương. Rất là chính xác như Khôi Nguyên vừa mới trả lời. Thì bây giờ chúng ta lại, cái ý thứ hai là chúng ta tạo cơ hội cho người kia để sửa đổi. Tại vì nếu chúng ta không tha thứ, thì cái người kia có vô tình hay cố tình làm ra cái điều lỗi đó, người ta không có cơ hội để người ta có thể cải tổ và xây dựng cho cái mối liên hệ giữa hai người nữa. Có một số, tôi cũng có quen một số bạn thì rất là strict, tức là rất là quá khích đó. Có nói rằng là nếu mà một người đã có một cái điều không đúng và vi phạm những cái nguyên tắc sống mà của họ đó, thì họ sẽ gạch sổ luôn, không có một lần cơ hội thứ hai. Họ nói là nếu mà đã làm rồi thì họ không tha thứ, họ dứt khoát như thế. Thì khi chúng ta không tha thứ như vậy, thì chúng ta sẽ không tạo cơ hội cho người kia có cái cơ hội để sửa đổi. Thành ra là nói tóm lại là chúng ta thấy là cái sự tha thứ đó là cái sự mà nó có một cái ý nghĩa tích cực trong cái mối liên hệ giữa hai người. Thì dĩ nhiên là cũng có những trường hợp riêng lẻ, có những chuyện mà người ta thấy là không tha thứ được, thì cái đó là những chuyện là riêng lẻ của cá nhân. Nhưng mà nói chung, nếu chúng ta tha thứ được thì chúng ta nên làm, vì hai cái lý do chính đáng đó. Thì có những người sẽ nói là bây giờ tha thứ, thì bây giờ tha thứ làm sao đây? Thì chúng ta thấy là nếu chúng ta có bực bội thì chúng ta nói ra, xả hết, cởi mở, nói một lần thật là rõ ràng, thật là hoàn toàn nói hết. Xong rồi sau đó khi chúng ta đã quyết định là sẽ tha thứ, thì chúng ta sẽ cho đi những cái phiền não của mình đi. Và chúng ta đừng có nhắc lại. Thì có một cái điểm mà nhất là mọi người hay quan sát thấy, và các ông hay than phiền, là mà người ta cũng có nhận xét nữa, rằng là đàn ông thì dễ quên nhưng không tha thứ, còn đàn bà thì dễ tha thứ nhưng không quên. Đó, cả hai người, các ông thường hay than là mấy bà này nhớ dai lắm, tức là có cái gì đó bà nói là tha nhưng mà không quên, tức là vẫn giữ trong cái bộ nhớ. Cái bộ nhớ của quý vị đàn bà là chỉ có thêm vào chứ không bớt đi. Thành ra là cứ nhớ vậy đó, rồi nói là tha thứ nhưng không quên. Thành ra là cứ lâu lâu một ngày đẹp trời hoặc là xấu trời gì đó, thì lại mang lại cái chuyện xưa tích cũ đó, nói lại và dĩa dóc. Thành ra là mọi người có cái nhận xét như vậy. Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đã quyết định là tha thứ, thì chúng ta nên cho những cái chuyện đó thật sự trôi qua. Và khi mà những cái chuyện cũ nó tự nhiên hiện ra, nó ám ảnh, nó xuất hiện lên trong cái đầu của chúng ta, thì chúng ta tìm cách để mà cho nó đừng nghĩ tới. Thì bằng cách là chúng ta cố gắng không nhắc lại chuyện đó nữa, và làm những việc khác để quên đi những cái chuyện đó. Thì chúng ta thấy là chúng ta nhìn vào cái sự thể một cách theo cái chiều hướng tích cực hơn, chứ không có nên ôm vào và nói tới và giữ trong cái bộ nhớ của chúng ta quá lâu và mãi mãi, thì cái đó nó rất là quan trọng. Thì không biết là Khôi Nguyên có đóng góp cho gì không?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và chủ đề ngày hôm nay là tha thứ, và chúng tôi giới hạn trong vấn đề gia đình, hôn nhân gia đình. Ở đây đó thì Khôi Nguyên thấy có hai cái ý chính đối với người tha thứ và người được tha thứ. Đầu tiên đó, người được tha thứ phải có thiện chí sửa đổi, chứ không phải là lợi dụng cái sự tha thứ đó mà cứ lặp đi lặp lại cái lỗi đó, thì cái điều đó là không thể chấp nhận được. Và đúng như cô Phương Nam cũng có nói, là người tha thứ thì nếu đã quyết định tha thứ là phải bỏ hoàn toàn cái điều đó ra khỏi bộ nhớ của mình, ra khỏi tâm trí của mình, ra khỏi trái tim của mình luôn. Chứ đừng để một cái ngày đẹp trời hoặc là không có vui vẻ hoặc là lúc nào mà gây lộn với nhau thì cứ lôi ra và nói những cái điều đó, thì rõ ràng ở đây là chúng ta cái điều đó cũng không tốt. Và chắc là quý vị ở ngoài kia cũng có những cái kinh nghiệm trong vấn đề tha thứ, và đặc biệt là tha thứ đối với người phối ngẫu của mình. Chúng tôi cũng muốn nghe những cái lời chia sẻ, những cái kinh nghiệm của quý vị liên quan đến vấn đề là quý vị tha thứ và làm cách nào để quý vị hoàn toàn loại bỏ cái vấn đề đó ra khỏi tâm trí của mình. Chứ thấy thường thì mấy bà rất là giữ những cái điều đó và lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại hoài đó cô Phương Nam.
Vâng, thì đúng như là Khôi Nguyên nói, tức là chúng ta phải có sự hợp tác của cả hai bên. Cái người tha thứ có thiện chí như vậy thì cái người được tha thứ cũng phải bắt tay. Thì bây giờ làm cách nào mà cái người đó xin được cái sự tha thứ đó, thì trước hết người đó phải biết là người ta đã làm sai, phải nhận là mình đã làm sai, hoặc nếu không nói ra lời thì phải có những hành động công nhận là mình đã làm sai thì mới xin được tha thứ, và phải có những cái hành động và lời nói để dẫn tới cái quyết định là mình sẽ không làm lại cái lỗi cũ nữa đó, và phải chấp nhận cái hậu quả của mình đã làm. Thí dụ như là cái lần mà trước khi mà cái người phối ngẫu của mình tha thứ cho mình đó, thì mình phải chấp nhận cái hậu quả mình làm, tức là phải ráng chịu nghe, phải ráng bị ra đi, ráng bị cho bà hoặc là ông chồng của mình xả những cái sự giận dữ ra, chứ đừng có chối và đừng có nói là không có, không có, với lại cãi lại, thì cái đó là không được. Tức là nếu mà mình có cái thiện chí để mà làm cho cái câu chuyện nó được tốt đẹp hơn, thì mình phải chịu khó nghe và chấp nhận hậu quả của cái sự làm sai của mình. Đó. Nghe và quyết định không làm lại cái lỗi cũ nữa, mà phải kiên nhẫn. Chứ đừng có như là Khôi Nguyên nói, tức là đừng có lợi dụng cái sự tha thứ của cái người phối ngẫu và tiếp tục làm lại những cái điều không tốt và không phải đó, và làm lại một cách tinh vi hơn. Làm lại một cách tinh vi hơn có nghĩa là che giấu một cách tinh vi hơn, thì cái đó là không được. Thành ra là trong cái sự tha thứ này, nó cũng phải có cái điều kiện là cái người được tha thứ cũng phải bắt tay và hiểu rõ cái vấn đề đó và có thiện chí để làm cho cái liên hệ tình cảm và xây dựng, thiện chí xây dựng. Chứ đừng có nên lợi dụng tình thế để mà được tha thứ và làm lại và làm kỹ hơn. Tinh vi hơn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong thời gian cũ đó, ở cái xã hội Việt Nam đó, thì thường thường cái sự tha thứ của cái người đa số là của người đàn bà thì thường thường xảy ra. Và chúng ta phải phân biệt một cái điều khác nhau giữa tha thứ khác với sự chịu đựng, hai cái khác nhau. Tại vì cái tâm lý của người đàn bà Á Đông nói chung và người đàn bà Việt Nam nói riêng là đã được huấn luyện bởi một cái nền giáo dục là Khổng Mạnh, nền giáo dục là phục tòng người đàn ông. Thành ra là đa số các bà nói là mới có sự phân biệt giữa tha thứ với lại sự chịu đựng. Tha thứ thì chúng ta sẽ có một cái sự tâm hồn, sau đó chúng ta cảm thấy là tâm hồn mình bình an, mình cởi mở, mình cho đi. Còn cái sự chịu đựng nó là khác. Sự chịu đựng tức là sự chấp nhận cái hoàn cảnh đó, bởi vì không làm khác hơn được mà phải chấp nhận. Thì cái sự chịu đựng đó thường thường nó dẫn tới một cái sự đau khổ, nó không giống sự tha thứ kia. Tha thứ sẽ làm cho tâm hồn của bình an và thoải mái và lạc quan. Còn cái sự chịu đựng đó, nó sẽ là một sự đau khổ gặp nhấm triền miên. Cái đây là cái tình trạng của các bà vợ Việt Nam thời xưa. Thì đó là sự chịu đựng. Thành ra chúng ta phải thấy khác biệt giữa hai cái chuyện khác nhau là sự tha thứ khác với sự chịu đựng. Và chúng ta cũng thấy là cái sự tha thứ đó, nó là cái sự mở đường cho một tương lai tốt hơn. Tức là đóng chuyện quá khứ mà làm cho cái chuyện tương lai nó được mở ra. Thì chúng ta thấy là nó mở rộng cho một cái tương lai để cho một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu mà chúng ta thấy là một cái người mà trong tự đáy lòng mà không thể tha thứ cho người khác được á, thì lòng mình sẽ không bao giờ được thanh thản, lúc nào cũng dằn vặt. Thành ra nếu mà chúng ta tha thứ thì đó là một cái sự giải thoát cho chính bản thân mình, và đó là cũng một là một cái món quà tuyệt vời cho cả hai bên. Thì chúng ta thấy là tha thứ thì như nãy cái ý mà chúng ta muốn nhấn mạnh một lần nữa là tha thứ nó phải song song với cái kỷ luật tự giác mà nãy chúng ta vừa mới nói tới với lại Khôi Nguyên. Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta không có một cái sự tôn trọng kỷ luật tự giác đó và cứ tiếp tục lợi dụng tình thế của cái sự tha thứ để tiếp tục làm những điều không tốt, không phải, thì tất cả mọi sự nó sẽ như là một cái bát nước, nó từ từ nó đọng thêm những cái giọt nước, và từ từ cái bát nước đó nó sẽ đầy lên và nó sẽ tràn ra. Thành ra chúng ta thấy là cần phải có sự hợp tác của cả hai bên. Thì nãy giờ chắc quý vị cũng đã nghe sơ qua về cái dàn. Thì bây giờ mời tất cả quý vị bên ngoài sẽ đem tất cả những kinh nghiệm của chính bản thân trong đời sống của quý vị để chia sẻ và bàn luận. Thì chúng ta sẽ từ đó sẽ học hỏi được kinh nghiệm của nhau. Tại vì như là quý vị có những chuyện mà xảy ra, ví dụ như không tha thứ được, thì cũng sẽ nói lên để cho quý vị bên ngoài, nếu ai có ý kiến gì thì chúng ta sẽ cùng bàn luận. Và nếu quý vị nào đã tha thứ rồi mà cảm thấy chuyện đó xong rồi và cái kết quả nó quá tốt đẹp, thì xin quý vị cũng chia sẻ. Thì giờ nhờ cô Nguyên đọc lại cái số điện thoại.
Dạ vâng, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Và ngay bây giờ thì chúng tôi mời một quý thính giả đầu tiên của chương trình Tình Yêu và Gia Đình lên tiếng ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ thưa, chào cô Phương Nam và chào Phương Nguyên. Dạ. Tôi xin được giấu tên, bởi vì cái câu chuyện tôi muốn nói đến là cũng có liên quan đến nhiều người. Dạ, chúng tôi cũng đang sống ở đây. Thì tôi xin được phép đặt tôi vào cái nhân vật ở trong câu chuyện. Hôm tuần rồi, mình có nói đến cái câu sống để dạ, chết mang theo. Vậy. Thì hôm nay mình tiếp theo cái vấn đề tha thứ. Thì câu chuyện tôi nói đây thì nó cũng đi vào cái lịch sử của cái xã hội của chúng ta ở trong cái thời loạn lạc. Tôi xin phép, này tôi không chấp nhận một chút.
Dạ vâng.
Alo.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ.
Vâng.
Dạ dạ. Thì khi lúc mà sau khi mình bị mất nước rồi, thì cái một số người đã phải đi học tập cải tạo. Mình nói là học tập cải tạo thì giống như là ở trong tù rồi. Thì vâng, một số chị em phụ nữ thì giống như chúng tôi thì phải đi thăm nuôi. Thì cái chuyện đó thì tôi nghĩ rằng rất rất nhiều người đã biết rõ cái trường hợp đó. Thì có hai phụ nữ, cũng là hai chị em dâu trong gia đình, cùng làm dâu trong một gia đình. Thì hồi nãy tôi có nói với chị Phương Nam với lại anh Khôi Nguyên là giống như là bây giờ tôi là nhân vật ở trong câu chuyện này. Thì những lần đi thăm nuôi đó thì chắc quý vị cũng đã biết rồi, rất là cực khổ, rất là vất vả. Rồi xin được cái giấy thăm nuôi rồi thì còn lại phải đi qua bao nhiêu chặng đường dài. Rồi đi qua những cái cán bộ này nọ đủ các cái hết. Thì đến nơi trại cải tạo thì nó rất là xa xôi. Thì muốn được vào thăm chồng thì cũng phải hối lộ, cũng phải đủ thứ các cái mà khó khăn của mấy anh quản giáo. Mà có một điều mà tồi tệ nhất mà nó rất là đau lòng là có những chị em phải nạp mình cho những tên quản giáo đó để mà được đi vào thăm chồng, để mà được cho phép đi vào thăm chồng. Tại vì khi mà đến nơi trại thì nó đã trời tối rồi, phải ngủ tại một cái chỗ tập trung đó rồi qua ngày sau thì mới được đi vào bên trong cái khu vực của mấy anh cải tạo ở trong đó. Thì có rất có nhiều người cũng đã lâm vào cái hoàn cảnh đó. Mình tạm dùng cái danh từ là nạp mạng đi. Tại vì sao? Đi đường đã xa xôi, xin được cái giấy thăm nuôi khó khăn. Rồi bây giờ đến đây rồi mà còn bị những cái chuyện này chuyện nọ như thế. Chỉ mong mỏi được gặp chồng để mà đem những cái thức ăn đến tiếp tế cho chồng trong những tháng ngày ở đó. Thì thật sự không phải là một người, hai người mà rất nhiều người. Đêm ngủ mà cứ phải thấy những người đó đến, kêu cái tên ai hay là chỉ người nào lên cần bàn thảo lên cái gì. Thì những chị em chúng tôi nhìn với nhau là biết là chuyện gì đã xảy ra rồi. Thì cái đó mình cho tạm đi qua đi. Rồi vào đây bên trong thì gặp chồng thì ai cũng đều biết. Mừng tuổi khổ nhọc
vâng,
đủ thứ các
vâng,
cái xin, với nhau, tâm sự
vâng,
với nhau.
Vâng, xin chị có ngắn gọn tí xíu là tại vì có nhiều thính giả khác đang gọi vào đó, nhờ chị
dạ,
ngắn
tôi
gọn
hiểu,
nha.
Tôi
vâng.
hiểu, dạ. tôi hiểu. Dạ, đó. Thì như vậy khi mà có những cái lúc là mình cũng vợ chồng cũng có những cái lúc là được quan hệ với nhau chốc lát, chốc nhoáng thì những đứa con sau đó cũng được sanh ra. Nhưng mà những người phụ nữ này, những chị em chúng tôi này thì điều này không có bao giờ mà dám nói với những ông. Tại vì mấy ông ở trong đó đã khổ cực lắm rồi. Mình không muốn mấy ông bị tổn thương, cho nên không có nói và giấu đi. Thì đó là cái mà định là sống để dạ mà chết mang theo. Nhưng mà khi thời gian sau khi mà đi cải tạo xong rồi thì được đi cái diện HO đó, đi qua Mỹ. Thì cuộc sống nó cũng lần lần nó trôi qua đi. Nhưng mà nó không có phải là muốn để dạ đem theo được là lý do là như vậy. Thì có một đứa con trong cái số của vợ chồng đó đi nó bị tai nạn xe. Thì khi đi vào bệnh viện thì bị mất máu nhiều quá. Thì người bố mới muốn để sang để chảy ra trường máu cho đứa con. Nhưng mà khi đến trường máu thì lại trớ treo là người cha không thích hợp với người con. Thì cái đó mình cũng không biết làm sao mình nói được hết. Nhưng mà tại sao? Tại vì cô của tôi là làm trong bệnh viện, thành ra cô tôi cũng biết cái trường hợp đó. Mình chỉ có một điều không biết là giải thích như thế nào thôi, mình không dám nói gì hết. Rồi, thì ông chồng cũng không thấy như vậy, nhưng mà ông cũng nghĩ rằng thôi bây giờ thì, tức là ông anh, ông nói bây giờ thôi thì cái chuyện này cũng không biết như thế nào thôi. Có thể nhiều khi trong cái thời gian mà ông 12 năm bao tù đó, thì ở nhà cũng có bà do cái mưu sinh rồi phải nuôi bố mẹ chồng rồi phải nuôi con cái. Thì có những lúc sao lòng thế nào đấy. Thì ông cũng không có dám mà đưa vấn đề đó ra để nói.
Vâng, cái rốt cuộc ông có tha thứ không?
Cũng sống để già chết mang theo. Đã. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng tôi đang sống ở đây, nhân vật đó cũng sống ở đây, những người chị em đây. Thì cái người chị dâu này bị bệnh, cũng bệnh cũng rất là nặng. Thì bác sĩ cũng có cho biết là cũng không có sống được bao lâu. Thì một hôm thì chị mới nói với vậy, ông anh kể lại những cái chuyện là có những cái xảy ra như thế mà không có dám nói ra, tại vì không muốn cho ông chồng bị tổn thương, không có muốn vợ chồng có những cái chuyện sẽ không hay. Bây giờ đã qua Mỹ này sống được bao nhiêu năm, con cái thành đạt hết rồi. Thì bây giờ bà muốn nói lên cái nỗi lòng để bà có ra đi thì sẽ không có bị bằng vặt, không có bị đau khổ, hối hận. Thì bà mới nói cho ông nghe là cái sự việc những lần thế nọ thế kia sau đấy thì có thể là cái đứa bé đấy là không phải là con của ông. Thì cái điều đó là không biết nói như thế nào, chỉ xin là thú tội với ông thôi. Nhưng mà mấy chị có biết sao, chị Phương Nam với lại chị Phương Nguyên với quý vị khán giả ở ngoài có nghĩ rằng chính ông chồng cũng đã nói lên một lời rằng thú tội rồi. Ông chồng cũng đã biết cái điều này. Nhưng mà trong cái thâm tâm của ông chồng thì ông chồng biết, nghĩ rằng là vợ mình đã, mình nói không phải là ngoại tình, nhưng mà có những lúc yếu lòng nào đó rồi xa ngã, cho nên là mới có cái vấn đề là cái đứa bé không phải là huyết thống của ông. Chứ ông không hề nghĩ rằng là bà phải nhục nhã như thế nào, gian lao như thế nào những lần mà bà đi thăm chồng.
Vâng, Nhưng mà rốt cuộc thì ông có tha thứ không?
Thì ông chồng cũng lại nói với bà vợ rằng là ông chồng đã biết như thế. Và ông chồng cũng đã tha thứ cho bà, mặc dù mà ông chồng không có nói một lời nào với bà vợ rằng là ông chồng biết đứa con không phải là con của ông. Nhưng mà qua cái sự mà giống như thông cảm cho vợ mình trong những lúc mà mình ở lao tù đó thì bà vợ cũng phải sống như thế nào. Chứ lại sau khi ra tù rồi thì vợ chồng cũng sống với nhau rất là tốt. Thì bà cũng làm đúng bổn phận rồi, đã qua cái đây cũng vậy. Thì bây giờ bà đã thú nhận như vậy. Rồi ông cũng có cho biết rằng ông có nghi ngờ đấy, nhưng mà ông đã tha thứ. Tha thứ từ khi mà ông hiểu ra được là những cái sự bất bạc của vợ. Thì ông cũng nói với bà vợ là ông đã tha thứ. Và bây giờ khi mà biết cái sự việc như thế thì ông lại càng, chẳng những ông đã tha thứ cho bà mà ông còn xin lỗi bà. Và chỉ là những cái sự nghi ngờ đối với không tốt đối với bà. Thì như thế thì hai ông bà đã được vui vẻ với nhau. Mà thật sự ra cũng rất là tiếc là chỉ được có 3 ngày. 3 ngày thì ông sống với bà rất là vui vẻ và bà cũng vậy rất là vui vẻ. Nhưng mà 3 ngày sau đó thì bà qua đời. Thì qua đời trong cái sự mà bình an, thanh thản, nhìn nét mặt đẹp lắm rồi, giống như ngủ vậy đó. Và được một cái nữa là bây giờ thì ông anh đã là một tu sĩ. Bởi vì con cái đều lớn hết rồi và không có vướng bận gì nữa hết. Thì ông đã là một tu sĩ. Thì đó là một cái hành động rất là tốt đẹp và tôi cũng chia sẻ như vậy. Đây là câu chuyện thật và chúng tôi đang sống ở tại đây.
Vâng, phải xin mời.
Cảm ơn chị Phương Nam, cảm ơn anh Phương Nguyên và cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ một cái câu chuyện rất là phải nói là thương tâm, nhưng mà đây là cái câu chuyện của hoàn cảnh của xã hội, nhưng mà cái câu chuyện này có một kết luận tốt, thành ra nó đúng với lại cái chủ đề của hai lần talk show mà chúng ta nói liên tục với nhau, sống để dạy chết mang theo và cái sự tha thứ, thì chúng ta thấy là cái kết luận của câu chuyện này là một kết luận tốt đẹp, tức là hai người cùng hiểu với hoàn cảnh và thật sự hai người này họ có những cái hành động xảy ra, nhưng mà cái đó không phải là hành động với chủ ý xấu. Thật ra một cái hành động xấu chúng ta phải suy nghĩ nó chỉ xấu khi mà có cái ý định xấu, thành ra là cái hành động nó có thể là hành động không có tốt đẹp nhưng nó không phải là cái ý định xấu. Chẳng hạn như là cũng một cái câu chuyện cũng cái để cho nó rõ cái nghĩa hơn là chẳng hạn như là cũng ngày xưa cũng có cái chuyện mà một ông quốc sư đó, thí dụ như vậy, thì biết là đạo Phật là đạo không có không có sát sanh phải không? Nhưng mà cái hành động của một cái người mà phải đi giết một cái kẻ quá tàn ác để cứu những người tốt lành thì cái hành động đó lại là không phải là hành động xấu. Thành ra nói tóm lại là một cái chuyện xảy ra không tốt đẹp nhưng chúng ta phải biết cái mục đích và cái ý nghĩa của cái hành động đó thì nó sẽ là cái điều tốt hay là không tốt, đúng hay là sai, chứ không ta chúng ta không có nhìn vào một cái sự thể như là trắng và đen, mà chúng ta tất cả những hành động có cái ý nghĩa đằng sau, đằng trước và chung quanh nó.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình và quý vị có thể gọi vào chia sẻ câu chuyện của quý vị hoặc là cách quý vị tiếp nhận cái điều đó và tha thứ cho đối phương như thế nào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thông qua cái câu chuyện mà cô vừa rồi đã trình bày đó, thì chúng ta thấy nó quá lý tưởng, happy ending. Và mọi người đều đã gọi rằng là buông bỏ, tha thứ hết và có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chắc chắn quý vị ở ngoài kia sẽ nói rằng cái điều đó nó có vẻ quá lý tưởng, chứ thực tế thì đời sống nó chưa chắc như vậy. Đặc biệt là một số câu chuyện mà Khuyên Nguyên đã từng chứng kiến đó, thì có những người đó cứ dằn vặt cái điều đó, cái sai phạm của đối phương. Và khi mà chúng ta nói tại sao không tha thứ, nói tha thứ mà tại sao không tha thứ mà cứ nói hoài, thì người đó lập luận rằng á, nhưng mà trước hết thì chắc chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây rồi ạ. Hello.
Vâng, xin mời quý vị lên tiếng. Vâng. Xin mời quý vị lên tiếng.
Dạ, hello.
Vâng. Dạ vâng, xin mời ạ, chúng tôi đang nghe đây.
Chào Húc Vy và chào cô Tinh Quốc.
Dạ vâng.
Vâng, chào anh Quốc.
Dạ thì Quốc thấy cái tha thứ là làm cho con người mình nó sống nhẹ nhàng hơn và mở ra cái sự sáng suốt hơn. Nếu mà cứ giữ những cái gì trong người, cứ mình sống trong cái bóng tối thì cái tha thứ làm cho cái sự người mình nó thấy được ánh sáng, thì Quốc chỉ nói vậy thôi. Rồi cảm ơn.
Vâng, cảm ơn anh Quốc, rất là ý của anh rất là rõ, tức là tha thứ sẽ làm cho mình thoải mái hơn và làm cho những người chung quanh cũng thoải mái hơn. Thành ra là chúng ta thấy rõ ràng là trong tình yêu, cái chuyện mà quan trọng, một trong những yếu tố rất là quan trọng là phải biết tha thứ. Tại vì ai cũng có thể có những điều xảy ra, thì chúng ta rất là quan trọng. Thì có những người trong cái cuộc sống thực tế đó, hiện bây giờ thì chúng ta cũng nhìn thấy có một số gia đình không có được vui vẻ với nhau và dẫn đến chuyện chia tay. Thì sau khi chia tay đó thì hai người cũng trở thành hai kẻ thù bất đội trời chung. Có nghĩa là nhìn thấy mặt nhau ở ngoài public, ở ngoài ngoài đường á, thì là ngoảnh mặt đi hoặc là nói những câu nguyền rủa. Thành ra là cái điều đó là cái điều không có nên tí nào. Và chúng ta thấy rõ ràng là nên cởi bỏ và nên hướng về một cái tương lai không có những cái áng mây quá đen như vậy. Nó làm bao bọc lấy cái đầu óc và cái trái tim của chúng ta. Thì cái đó là rõ ràng là sự tha thứ là để quên đi những quá khứ không tốt đẹp và mở rộng cho một tương lai hứa hẹn hơn. Thì dĩ nhiên là chúng ta cứ lặp đi lặp lại là nó cần phải có một cái sự hai bên, tức là trong một vấn đề, tất cả vấn đề nào cũng cần phải có hai bên. Thì một đằng thì tha thứ và một đằng có thái độ để cải thiện, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời nó sẽ tốt đẹp hơn. Vâng.
Dạ vâng. 713-664-8002, 713-664-8002 là số điện thoại phòng ghi âm để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình yêu và gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Chủ đề của ngày hôm nay là sự tha thứ trong vấn đề hôn nhân gia đình và cách mà quý vị tha thứ cũng như rằng là buông bỏ những cái điều sai của đối phương như thế nào, thì quý vị có thể gọi vào chia sẻ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây Khôi Nguyên thấy những cái câu chuyện mà thực tế là khi mà có nhiều người ngoài miệng thì nói tha thứ, nhưng mà đụng chuyện thì lại nói lôi những cái chuyện cũ đó ra. Và khi được hỏi là tại sao lại nói tha thứ rồi mà lại nói những cái chuyện cũ đó, thì họ nói rằng là đối phương là người làm sai nên phải chịu cái sự gọi rằng là trừng phạt bằng cách là cứ nghe hoài, nghe mãi. Nhưng mà ở đây đó, có nhiều người đó thì lại chấp nhận, nhưng mà chấp nhận tới mức nào đó thì bùng nổ. Thì cái điều đó là cũng cái điều mà quý vị nên tránh. Rồi chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe.
Dạ, em Thu chào cô với chú trên đài. Em nghe nãy giờ chuyện tha thứ không tha thứ, em có cũng có hoàn cảnh như vậy mà em không tha thứ. Tại vì gia đình em cũng đang hạnh phúc với nhau mà ổng về ổng lấy một người em họ, rồi ổng đem qua đây, rồi giờ con em lớn hết rồi, em cũng không có tha thứ ổng. Em nói như vậy thôi, em cũng chia sẻ như vậy thôi. Gia đình đang ở hạnh phúc mà ổng về bên Việt Nam ổng lấy cái con nhỏ em họ đem qua, đem mẹ con ổng qua, là con riêng của con nhỏ đó nữa. Nên em cũng không tha thứ. Mà hồi trước đó thì sống cưới hồi em 16 tuổi, ổng cũng ăn nhau nhiều người lắm mà em cũng tha thứ rồi không có ra mặt. Bây giờ ổng ra mặt rồi thì em không tha thứ nợ được nữa.
Vâng.
Chỉ như vậy thôi.
Vâng.
Con em đã lớn hết rồi, nếu nào cũng lập gia đình. Trước khi ổng đi là con em nếu nào cũng ra này học hết, thành tài hết rồi. Bây giờ ba đứa đang lập gia đình có cháu nợ cháu ngoại rồi mà nó không có đám cưới, nó không có mời ổng.
Vâng. Thì cái chuyện của chị Thu cũng là một cái chuyện cũng xảy ra rất là thường trong cuộc sống. Thì chúng ta thấy là như nãy chúng ta có nói là có những điều nói chung là chúng ta nên tha thứ, nhưng mà sự ra tha thứ này cũng phải có giới hạn và cũng phải có điều kiện. Tại vì trong cái câu chuyện của chị Thu thì cái điều kiện của cái người thứ hai bên kia là hoàn toàn không có. Tức là người ta không có bắt tay để xây dựng và người ta cứ tiếp tục làm tiếp. Thành ra cái sự tha thứ này không cần thiết nữa. Thì chúng ta thấy là một cái sự tha thứ nó phải có điều kiện và nó phải có tính chất xây dựng. Nếu mà cái người bên kia hoàn toàn không bắt tay thì cái sự tha thứ của chúng ta nó sẽ không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà chỉ có cái là cái hành động của chị Thu là cho ông tự do với đời sống riêng của ông thì là một hành động nhiều khi chúng ta nhìn vào theo các cụ ngày xưa từ hay lên án là làm cho gia đình tan vỡ. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta hiểu một cách thấu đáo về cái ý nghĩa của gia đình và của hôn nhân thì như nãy chúng tôi có nói là một hành động có thể nhìn vào không gọi là hành động tốt, nhưng cái ý nghĩa và cái chủ đích của hành động đó thì hoàn toàn tùy theo. Thành ra là cái chuyện mà không tha thứ, nhưng mà miễn sao sau khi mà chị Thu đã quyết định đến cái chuyện mà chia tay với ông rồi đó, thì coi như là chị nên và nghĩ rằng nên có một tâm hồn bình an, tức là mình không có thù hận nữa và mình đóng sổ và chúng ta sống một cuộc sống mới và không nghĩ đến những chuyện quá khứ. Mình chỉ nghĩ rằng cái người đó nó không xứng hợp với cái nguyên tắc sống của mình để xây dựng một gia đình. Thì chúng ta, tại vì có nhiều lần có một cái chữ người ta nói là một cái healthy divorce, tức là một sự chia tay cho tốt đẹp hơn. Thì theo một cái ý nghĩa rõ ràng của hôn nhân và gia đình, nó phải có sự ưng thuận và phải có sự yêu thương của cả hai bên. Nhưng nếu một người mà cái tình cảm không có, mà một điều chúng ta nhìn thấy rõ ràng, rất là rõ là cái tình yêu nó không đến bởi sự xin xỏ, không đến bởi sự thương hại và cũng không đến bởi sự bắt buộc. Thành ra nếu chúng ta cảm thấy là cái tình yêu giữa hai người không có mà có một cái người thứ ba mà cái ông kia yêu thương hơn, thì chúng ta hãy nghĩ vào một cái thiện chí và một cái cách tích cực hơn là chúng ta có thể, như chị Thu nói, là cho ông đi chỗ khác, là coi như làm phúc cho cả ba người. Tức là ba người sẽ đều có một cuộc sống bình an hơn. Nhưng mà miễn sao sau đó thì mình không có cái gì gọi là hận thù nữa cả. Mình chỉ thấy là cái hai người không xứng hợp với nhau, không có cùng một cái nguyên tắc sống. Thì chúng ta để cho tự do, cho ông có một cái đời sống mới để ông thoải mái hơn và chính mình cũng thoải mái hơn. Tại vì một cái chuyện hôn nhân xảy ra mà giữa hai người ở lại với nhau vì một cái sự bó buộc nào đó, đó thì không phải là một cái liên hệ tốt đẹp. Thành ra là như nãy chị Thu nói, hoàn toàn đồng ý là tại vì cái sự bắt tay của người bên kia không có, thành ra là cái sự tha thứ ở đây là nó phải xảy ra như vậy. Vâng. Xin mời một quý vị khác lên tiếng. Xin mời ạ.
Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe ạ.
Chào cô Tam Phương, chào Khôi Nguyên, không biết phải mình không?
Dạ, vâng, xin mời ạ.
Lần đầu tiên gọi vô được cái chương trình này, khó quá. Gọi ấy giờ mười mấy lần mới vô được.
Vâng, xin mời ạ.
Theo như cháu á, cái tuần trước cháu có nghe cái chương trình này nói là sống thì để bụng mà chết thì mang theo, đúng không?
Có một
nhưng
số điều.
Cháu thấy có nhiều người đó, những cái chuyện á để vào bụng mang theo á thì không để, mà có những cái chuyện nó không đáng để thì lại để rồi. Có những cái chuyện mình cũng cần phải nói ra để trong cái cuộc sống mình nó hoàn chỉnh hơn. Tại vì nếu mà nhiều khi mình nghĩ là mình sống thì mình để bụng chết mình mang theo, nhưng mà đôi khi đó mà mình lại không để, mình để cái đó với cái người thân của mình nhưng mà mình lại đi cho một cái người khác người ta biết, rồi cái chuyện đó không phải là do chính mình nói ra với chồng mình hoặc vợ mình mà để cái người thứ ba nó nói, nó lại đi cái vấn đề khác rồi cô Nam Phương, đúng không?
Vâng, hoàn toàn đúng.
Có nhiều cái đó, mình phải đắn đo suy nghĩ thật là kỹ cái gì mình có thể và cái gì mình không có thể. Và khi mà mình đã quyết định là sống thì để bụng chết mang theo thì là mình phải để cho một mình biết thôi. Đừng có cho giống như là ô tôi cho người bạn thân tôi hay là tôi cho một cái người đó tôi tin tưởng. Nhưng mà thực sự ra có một cái lúc nào đó cái người đó người ta không vui, hoặc là người ta nỡ miệng, người ta nói cho cái người mà người thân của mình, cái người đó khi mà họ phai đau ra cái chuyện đó họ rất là đau. Tại vì cháu đã chứng kiến cái cảnh đó rồi. Thì cái người bạn của cháu họ nói rằng họ đi làm rồi, cái chuyện nó cũng rất là đơn giản, đi ra ngoài đi làm rồi làm ở cái quán mà bán đồ nhậu, rồi một phút ngã suy nghĩ không có chín chắn rồi đi ngã lòng đi ngoại tình, rồi nghĩ là cái so sánh là cái người đó nó không có bằng người chồng của mình, lỡ rồi, nhưng mà cắn răng chịu đựng một thời gian cũng 7-8 năm sau rồi vui nói với bạn thân của mình, người nói là ông chồng tôi ông không hề biết chuyện đó. Nhưng mà thực sự ra khi mà hai người bạn chơi với nhau không có tốt nữa rồi, cái người bạn kia kể là đưa cả cái tên cái người mà cô này va phạm, rồi cuối cùng rồi hai vợ chồng này đổ vỡ chỉ vì một cái mà cô này cô nói là cô nghĩ là cô sẽ không bao giờ cho ai biết, mà cuối cùng cô lỡ như vậy. Cho nên là khi mà một cái điều gì đó mình đã quyết định là sống thì tôi để trong bụng và tôi chết tôi mang theo, thì mình phải nhớ rằng cái điều đó mình đã nghĩ đến cái người thân của mình. Thì đối với tất cả những người mà mình nghĩ rằng mình chia sẻ cái đó ra để mình vơi đi cái tâm sự cũng không được. Cái đó là cái mà cháu góp ý, là thực sự ra trong cuộc sống ai cũng có những cái lỗi lầm, và nếu mà mình nghĩ rằng cái lỗi đó mình, nếu mà mình cho chồng mình biết hay vợ mình biết, nó sẽ gây ra một cái sự đổ vỡ hạnh phúc của mình, hoặc là ảnh hưởng đến con cái của mình, thì mình quyết định cái điều đó thì mình phải quyết định tất cả mọi người xung quanh cuộc đời của mình họ đều không biết. Vâng. Đó là một cái lời vâng. Cháu góp ý là vâng. Mình hãy sống đúng và mình cố gắng có những chuyện mà thí dụ mà mình nghĩ rằng mình không giữ được để mà mình mang theo mà mình phải chia sẻ với người khác, thì mình hãy chọn cái cách là mình tìm một cái cơ hội nào đó để mình chia sẻ với cái người chồng hoặc người vợ của mình, để mình nhận được sự tha thứ hoặc vâng. là sự thông cảm. Vâng. Tại vì thực sự vợ chồng nếu mà đủ chín để mà yêu thương nhau thì có được cái sự tha thứ. Vâng. Tại vì một người vợ thành tâm hoặc người chồng thành tâm thì cháu tin chắc là cái người kia họ sẽ tha thứ trong cuộc sống. Còn nếu mà nói rằng đôi khi mình lựa chọn cái giải pháp là mình nói ra để rồi mình chia tay á, thì đối với cháu á, cái cuộc sống ở cái xã hội bây giờ với cái thời đại văn minh á, thì người ta chia tay nhau nhiều lắm. Nhưng mà cái chia tay nó không ảnh hưởng bởi cái người vợ hoặc người chồng. Nhưng mà nếu thực sự những người đó họ có con rồi đó, thì không bao giờ cái đứa con nó hạnh phúc khi mà nó không được ở chung với cha với mẹ. Và nó ảnh hưởng đến vấn đề từ cái trường học, đến cái môi trường sống, đến cái sinh hoạt trong xã hội. Và nó sẽ rất là thiệt thòi khi mà nó trở thành một cái người lớn lên, nó trưởng thành. Nó sẽ cảm thấy nó bị tổn thương ở giữa một cái dòng đời, một cuộc đời của đứa con của mình. Cho nên là cháu thì cháu rất là bảo thủ cái vấn đề là nếu mà thực sự mình đã lập gia đình thì mình hãy cố gắng bằng mọi cách, mình phải dùng cái chữ hy sinh để cho con mình, cho gia đình mình, chứ không phải là tôi ly dị ông ấy, tôi sẽ kiếm được người hơn chồng tôi, hoặc là tôi ly dị vợ tôi sẽ kiếm được cô trẻ hơn, đẹp hơn. Nhưng mà những cái đó nó chỉ hơn cho mình thôi, còn nó không thể nào mà hơn cho con cái của mình. Thì mình cố gắng mình hãy giữ cái gia đình của mình để thực sự cái đó là cho con của mình. Cháu chia sẻ một chút xíu với lại cô Nam Phương cũng như là với Khôi Nguyên. Nghe Khôi Nguyên mỗi ngày trên đài, nhưng mà thực sự hôm nay mới có cơ hội để nói chuyện với Khôi Nguyên. Rất là thích nghe Khôi Nguyên nói về tin tức buổi sáng. Cảm ơn cô Phương Nam, cảm ơn Khôi Nguyên ha.
Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Trong cái câu chuyện của em nói thì nó có một vài điểm chính. Thứ nhất là cái sự thật nó không bao giờ giấu kín được, thì cái điều đó rất là đúng. Bởi vì sự thật nó chỉ có thể giấu kín được khi mình là người duy nhất biết câu chuyện đó. Nếu mà có một người thứ hai thì cái sự thật đó sẽ một ngày nào đó có thể bị lộ ra. Mà trong một cái liên hệ thì luôn luôn phải có hai người, phải không? Thành ra là cái sự thật mà có hai người đã khó giữ rồi, huống chi mà lại còn đi nói cho người thứ ba nữa, thì kể như là cái chuyện đó nó sẽ có thể lan ra rất là nhanh. Và nếu mà cái chuyện đó kể ra mà lại còn theo một câu là đừng kể cho ai nhé, thì cái chuyện đó nó lại còn lan ra nhanh hơn 100 lần. Thành ra là cái một sự thật nói chung không bao giờ giấu kín được nếu chúng ta làm không phải là người duy nhất. Có hai người là có cơ hội để mà lộ ra, và có nhiều người hơn nữa lại càng dễ lộ hơn nữa. Thành ra cái chuyện sống để dạ chết mang theo mà hồi nãy em nói thì nó không phải là sống để dạ chết mang theo rồi, là tại vì đã nói tùm lum rồi. Thành ra là đồng ý với em hoàn toàn là không nên như thế. Rồi cô Nguyên nói là đang có một quý vị gọi vào, thành ra là xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Hello, chúng tôi đã nghe. Hello. Rồi ạ. Dạ vâng, xin mời.
Cho con nói cái này. Hồi nãy cái chị đó chị nói mà cặp vợ chồng mà chia tay á cô.
Vâng.
Mà con cái nó sẽ hư hỏng á.
Vâng.
Cô nghe không?
Có nghe. Có nghe, cô cũng
dạ,
định nói về cái điều
cái
thứ hai đó.
Đó không, không có quan trọng.
Đúng, vâng.
Mà nhỡ như người cha mà cứ ăn nhậu rồi cờ bạc, rồi chửi bới, liệu cái đứa con mình nó ở chung với
vâng.
mình có chịu nổi hay
vâng.
không?
Vâng.
Con không có thích những người nói như vậy.
Vâng. Thì cái đó nó là một cái ý khác, thành ra là chắc là một cái talk show khác mình sẽ nói về cái vấn đề này nhé. Cái vấn đề
bởi
là cái chuyện divorce đó là một giải thoát hay là đó là một vấn nạn, thì chúng ta sẽ có thể bàn hẳn về vấn đề xã hội này. Tại cái này nó là một vấn đề xã hội rồi, mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Nhưng mà cái nhìn nói chung theo bài bản là phải giữ gia đình bởi vì con cái thì điều đó chưa chắc đã đúng. Thành ra là sẽ có rất nhiều ý kiến của tất cả quý vị, thì hôm nào chúng ta sẽ bàn về cái đề tài này nha. Là tại vì cái đề tài này nó rất là rộng và nó rất là nhiều ý kiến mâu thuẫn khác nhau, và nó là một cái vấn nạn của xã hội hiện bây giờ. Thành ra chúng ta sẽ mở một cái đề tài khác. Bây giờ xin mời một quý vị gọi vào.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời, chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello. Dạ vâng, 713-664-8002 là số để quý vị gọi vào chia sẻ trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Chủ đề ngày hôm nay là sự tha thứ.
Vâng, chúng ta nói đến sự tha thứ trong hôn nhân nói riêng. Thì hôm nay chúng ta nói đến sự tha thứ, có nên tha thứ không, và cái lợi điểm của tha thứ là gì, và cái sự tha thứ nó cần phải có điều kiện gì của người đi tha thứ và người được nhận lãnh sự tha thứ. Thì chúng ta đây là vấn đề về sự tha thứ trong hôn nhân. Thì xin mời quý vị gọi vào để đóng góp, tại vì chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời giờ nữa, thành ra hy vọng là quý vị gọi vào để có những ý kiến nhiều hơn. Vâng. Thì từ nãy giờ thì chúng ta thấy là đa số quý vị gọi vào cũng đều đồng ý là cái sự tha thứ nó sẽ mang lại những cái lợi ích mà chúng ta không thể nào từ chối. Đó là cái lợi ích chính, quan trọng nhất là lợi ích mang lại cho sự bình an của tâm hồn của chính chúng ta, để chúng ta không bị dằn vặt bởi những cái ám ảnh hãi hùng về những cái chuyện quá khứ không được tốt đẹp, không được như ý. Và ngược lại thì cũng có cái điều kiện là cái người được tha thứ phải biết và nhận thấy và nhìn nhận và nhìn thấy là mình đã làm điều không đúng, chứ không phải là người chỉ có là đứng để chống đỡ và biện hộ cho hành động của mình làm, và chính mình phải nhận ra đó là điều không đúng. Khi mà mình nhận ra là mình điều không đúng thì mình mới có thể thay đổi được. Vâng, xin mời một quý vị đang gọi vào.
Hello. Thưa, chúng tôi đã nghe rồi ạ. Xin mời quý vị lên tiếng đi ạ.
Ồ, dạ. Em kính chào quý đài, kính chào nha sĩ và anh, thưa nha sĩ.
Dạ vâng, xin chào và chị Nhà Hàn Phòng ạ. Vâng, xin mời chị.
À, dạ, em nghe cái câu hỏi mà nha sĩ hỏi là vấn nạn hay là con đường giải thoát. Em thấy vấn nạn là chắc chắn là có rồi, mà cái sự giải thoát thì chưa chắc.
Vâng, nhưng mà cái này chị Nhàn ơi, cái này nó lại thuộc về đề tài của một cái topic khác, của một cái đề tài khác rồi nha. Mình hứa là mình sẽ nói đến cái đề tài này nguyên một cái buổi khác nha. Là tại vì bây giờ cái đề tài này mà nếu mà mình chỉ có nói mà cách sơ sài thì nó không có đi rõ được đâu. Là tại vì nó rất là nhiều cái khía cạnh nhìn vào của mỗi người khác nhau.
Nha sĩ cho em câu hỏi đi nha sĩ.
Vâng. Vâng, xin mời chị. Chị cứ hỏi câu nào mà nó liên quan đến đề tài ngày hôm nay nhé, là về sự tha thứ trong hôn nhân. Vâng.
Ờ, em thấy nên tha thứ thưa nha sĩ.
Vâng.
Tại vì mình tha thứ á thì mình thay đổi cái nhìn. Còn vâng. Mình cay đắng hận thù á thì mình chỉ làm khổ cho mình, với làm khổ cho người xung quanh và nhất là cho con của mình.
Vâng.
Nếu mà người chồng người vợ mà lỡ có cái chuyện gì mà không có đem đến hạnh phúc thì mình trước lúc mình tha thứ trước, mình làm cái phần của mình.
Vâng, nhưng
rồi,
mà nếu
rồi
mà
mình dâng họ cho Chúa.
Vâng.
Rồi nếu mà họ có bỏ mình họ đi thì mình cũng có cái sự bình an đó, thưa nha sĩ.
Vâng, thì cái
rồi
đó
mình
là
không làm cái phần
về,
của mình
về
thì
phần
mình khổ
vâng.
lắm, mình
vâng.
cay đắng hận thù,
vâng.
mình khổ lắm, ảnh
vâng.
hưởng cho mọi mặt hết, thưa
vâng.
nha sĩ.
Vâng, nhưng mà cái đó là cho sự bình an của chính mình. Nhưng mà chị Nhàn nghĩ là cái sự tha thứ đó nó có mang lại một cái điểm lợi ích gì cho cái liên hệ giữa hai người hay không?
Quá nhiều luôn.
Vâng.
À, như lời Chúa nói, mình làm lành cho người ta thì đâu có ai làm dữ cho mình. Khi
vâng.
một người mà họ làm cái gì mình hỏi mình thử, như em, cái kinh nghiệm sống của em, anh Đông của em mà nạt em thì em hỏi thử cái lời nói của em nó có kiêu ngạo không? Cái lời nói em nó thiếu tôn trọng không? Ảnh với nạt. Chứ em nói hiền lành nhân từ, em có thái độ tôn trọng thì mất đi ánh mặt em.
Vâng.
Mà
bây
thường
giờ
thường mình thấy cái lỗi người ta mình không thấy lỗi mình đó, thưa
vâng.
nha chị.
Vâng. Thì bây giờ lại hỏi chị Nhàn một câu nữa. Là thí dụ như là, nên tại vì chị Nhàn có một cái may mắn là có một cái gia đình cũng đều có cùng một cái nguyên tắc sống với nhau. Tức là anh ở nhà cũng theo đúng theo cái nguyên tắc và giá trị của chị, thành ra là hai người dễ thông đạt với nhau. Nhưng mà giả sử những câu chuyện bên ngoài đó, người ta cứ tha thứ và người kia không có bắt tay, mà người kia cứ làm hoài, rồi cái sự tha thứ này nó sẽ có giới hạn hay không, hay là mình cứ tiếp tục tha thứ hoài để cho mình bình an tâm hồn mình, và mình cứ thế tha thứ và mình để cho cái người kia muốn làm gì làm, để cho người kia tự động mà họ sẽ hành xử theo cái điều mà họ cảm thấy là lương tâm và hành động của họ theo ý họ thôi, thì liệu cái sự tha thứ của mình nó có giới hạn không, hay là mình tha thứ vô điều kiện để cho cái sự bình an của chính mình là quan trọng nhất?
Dạ, em nghĩ tha thứ vô điều kiện chị, phải có cái đức tin giống như Chúa Giêsu tha thứ em thế nào thì em tha thứ thế đó. Chúa
vâng.
Giêsu thương em thế nào em thương thế đó, phải có cái niềm tin nơi Chúa Giêsu thì
vâng.
mới làm được
vậy.
Vâng.
Vâng.
Còn sức của mình không làm nổi đâu,
vâng.
thưa chị.
Vâng. Dạ. Thật ra cái sự tha thứ không điều kiện của chị Nhàn nó cũng sẽ có một cái kết quả tốt đẹp trong tương lai ở cuối cùng. Tại vì tất cả những cái hành động nào gọi là thiện như vậy luôn luôn, luôn luôn và luôn luôn nó sẽ mang đến một cái kết quả tốt đẹp, nhưng mà cần thời gian. Có nghĩa là có những người sẽ nói là ủa, cái sự tha thứ của tôi không lẽ tôi cứ như nước muối bỏ vào biển, cứ tha thứ hết trận này đến trận khác, rồi bây giờ cuộc đời của tôi nó không còn gì cả, cho đến khi già ngắt rồi thì tôi cứ tiếp tục tha thứ, tôi cứ lấy cái lượng hài hà của tôi đưa ra, và cái người kia cứ thế ung dung tự tại và muốn làm gì đó thì làm. Thì bây giờ đồng ý là đó là cái cách ứng xử theo các cụ ngày xưa, tức là hoàn toàn tha thứ. Nhưng mà cái sự tha thứ này nó sẽ chuyển biến thành sự chấp nhận rồi. Đó, nó chuyển biến thành sự chấp nhận. Nhưng mà nếu mà chúng ta chấp nhận và tha thứ một cách vui vẻ và bình an thì cái đó cũng là một cái thái độ sống rất là tốt. Vâng. Nhưng mà cuối đời chúng ta sẽ có một kết quả tốt ở cuối đời, nhưng mà sẽ lấy một thời gian rất là lâu dài. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nhàn đã gọi vào tham gia chương trình. Nhưng mà đến đây thì chúng ta không còn thời gian nữa để tiếp tục chương trình này. Thì mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết ạ.
Vâng, nói tóm lại, đề tài hôm nay là sự tha thứ trong hôn nhân. Thì chúng ta thấy sự tha thứ là một điều không thể thiếu trong tình yêu và cuộc sống, trong mọi mối quan hệ của mọi người với nhau. Chúng ta nên học cách tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm của người khác đã vô tình hay cố ý gây ra cho mình, để cho chúng ta có một tâm hồn bình an hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn, và chúng ta sẽ mở rộng cho một tương lai lạc quan hơn, đầy hứa hẹn hơn. Và ngược lại, thì cái người được tha thứ thì chúng ta cũng nên nhìn nhận và nhìn thấy cái lỗi lầm của mình một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, một cách yên lặng hoặc nói ra, nhưng mà chúng ta phải có thái độ và biết là mình đã làm điều không phải, để có một sự cải thiện Và làm như vậy, cái sự mà bắt tay như thế, nó phải kèm theo cái kỷ luật tự giác của chính người làm lỗi. Thì hai bên, một đằng tha thứ, một đằng thì biết nhận xét và biết mình đã không phải và làm cho điều tốt đẹp hơn. Thì cái đó, cái điều đó sẽ làm cho những cái chuyện quá khứ xảy ra không tốt đẹp được đóng lại. Và hai người cùng bình thản và cùng vui vẻ lạc quan hướng về một chân trời mới đầy sáng lạng. Và trong gia đình nó sẽ vui vẻ hơn, nó không có những sự dằn vặt khó chịu xảy ra. Thì đó là cái sự căn bản để xây dựng một gia đình tốt. Thì trong tinh thần tình yêu và gia đình, chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên mang đến cái đề tài sự tha thứ trong hôn nhân, mà chúng ta phải biết tha thứ tại vì ai cũng không toàn hảo. Xin thân ái chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại vào tháng sau.
Dạ vâng, một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này và xin hẹn với tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình cô Phương Nam trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới.